titty titty tap tap, titty titty tap tap, titty titty tap tap, yeah. Wow. Và đây là postcard chi chat cùng Trang ha.
Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại podcast chi chat cùng Trang ha. Và mình là Trang ạ. Tuần vừa rồi mọi người thế nào? Sau một khoảng thời gian dài và quay trở lại podcast, mọi người cảm thấy podcast của mình như thế nào? Thôi đừng nói, mình ngại lắm, mình không muốn nghe đâu. Anyway, tiếp tục với podcast season 2 thì tập này mình sẽ làm về một chủ đề rất là thân thuộc. Và mình hy vọng là mọi người cũng sẽ thích chủ đề này giống như mình và cách mà mình đi sâu vào cái chủ đề này. Mình mong là mọi người sẽ thích. Và bây giờ sẽ cùng bắt đầu với season 2 tập 3. Mèo 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 mèo. Mọi người nghe tiếng mèo của con cam không? Mèo. Mèo.
Cam.
Yeah, và đúng rồi đấy. Tập này mình sẽ làm về chú mèo yêu quý của mình, Dương Cam. Ok. Một chút giới thiệu về con mèo của mình. Thì cho những ai chưa biết, và đa số phần là mọi người đều chưa biết, thì mình có nuôi một bé mèo châu Âu lông ngắn. Đây là con mèo mình nuôi chung với cả bạn trai của mình. Đấy là lý do nó tên là Dương Cam. Dương Nguyễn Cam, nhưng mà gọi tắt là Dương Cam. Và cho những ai chưa được nhìn thấy Cam thì Cam là một chú mèo màu cam. Đấy là lý do Cam tên là Cam. Để cho dễ hình dung thì nó khá giống những con mèo ở Việt Nam mà mọi người từng thấy. Và Cam có màu cam. Đi. Và một điều đặc biệt của Cam đó chính là Baby. Ok, một điều đặc biệt của con cam này chính là nó, cái bộ lông của cam nó giống như kiểu hổ lai với báo. Tại sao lại như vậy? Tại vì kiểu người cam và mình không nghĩ là người, nhưng mà chỗ lông ở chân, đuôi, tay và một chút ở lưng của cam kiểu hơi vằn vằn giống hổ. Và những chỗ còn lại thì nó có đốm màu nâu. Nâu đậm, nâu hoặc là cam đậm gì đấy. Và một điểm rất đặc biệt của cam nữa là cam đeo yếm màu trắng. Và cả bốn chân đều có đi tất màu trắng hết. Nên nhìn sẽ rất là xinh. Nếu như mà mọi người muốn nhìn ảnh của cam thì có thể vào Insta của mình, hoặc là Insta của cam, Cam the Meow. Viết như thế nào đấy thì mình quên rồi, nhưng mà mình nhớ hình như là gạch dưới, xong Cam the Meow và một cái gạch dưới nữa. Hoặc là mình sẽ đăng đăng ảnh của Cam lên fanpage chit chat cùng Trang hạ. Anyway, kiểu gì mọi người cũng sẽ hình dung ra được nó như thế nào. Một điều đặc biệt nữa của Cam đấy chính là nó kêu không giống một con mèo. Mình thề luôn. Từ lúc mình nhận nuôi Cam là hồi tháng 6 thì tất cả những tiếng kêu mà Cam phát ra đều không giống một con mèo mà mình đã từng biết. Ví dụ một con mèo bình thường nó sẽ kêu là meow meow meow, Cam thì kêu eo eo eo. Đấy là tiếng kêu của nó khi mà nhìn thấy kiểu mấy con bướm, con ruồi, con ong, bọ cánh cam rồi tất cả các con côn trùng các thứ. Còn đây là tiếng kêu của nó khi từ nhảy từ trên giường xuống dưới đất, hoặc là kiểu từ một chỗ nào đấy trên cao xuống, nó sẽ kêu kiểu giống như kiểu một người béo kiểu di chuyển từ một chỗ nào khác sang một chỗ nào khác đấy. Thì tiếng kêu của con cam nó đúng như thế. Và thỉnh thoảng nó sẽ có tiếng kêu kiểu meo, ừ meo. Và mình thề là đã có một lần mình nghe thấy nó kêu kiểu oh meow. Đúng như kiểu oh well luôn ấy. Mình nghĩ là con này nó không phải mèo bình thường ấy. Tại vì xuất xứ của Cam là ở một cái nông trại. Đợt đấy là bọn mình phải đi từ Berlin lên đi ô tô từ Berlin lên chỗ ở cái một cái vùng biển ở phía bắc nước Đức. thì chủ cũ của Cam có kiểu một cái nhà vườn, xong rồi có nông trại kiểu to lắm ấy, nó như kiểu một cái sở thú, nó gần như là một cái sở thú thu nhỏ ấy. Ở đấy Cam sống với cả ngựa này, dê này, cừu này, gà này, chó này. Nói chung là nhiều động vật lắm, nó giống như kiểu một cái sở thú thu nhỏ ấy. Thế nên là người ta cũng không biết được là mẹ của Cam đi đâu mà lại có bầu được con gái con đứa. Mất nét thật ấy, bỏ nhà đi theo trai, xong bụng mang dạ chửa với mang tiếng cả nhà. Nhưng mà ít nhất là để ra mấy con mèo xinh ơi là xinh. Mẹ của Cam là mèo tam thể. Xong bọn mình nghĩ là bố của Cam là một là mèo hoang, hai là một con mèo lông ngắn gì đấy. Thậm chí bọn mình còn nghĩ là kiểu hay bố của Cam là kiểu mèo thuần chủng ấy. Kiểu con mèo hoang thuần chủng ấy, chứ không phải là mèo nhà ấy. Thế nên con Cam là mới hoang dã như thế. Mình làm cái podcast này là để cho mọi người biết mình đã từng là một người rất ghét mèo. Thậm chí là kiểu mình sợ mèo luôn ý. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ nghĩ là mình có thể nuôi bất kỳ một con mèo nào hay có thể yêu thương bất kỳ một con mèo nào cả. Nhưng mà wow, mọi người có tò mò ngay lúc này nó đang làm gì không? Sau khi nó được bế lên bàn và uống nước của mình thì nó đã tự nhảy xuống dưới sàn và nó đang nằm liếm tay, liếm chân, liếm mặt, liếm người. Lúc mà mình đang nói xấu nó thì nó quay ra nó nhìn mình và nó không liếm nữa. Ánh mắt đầy phán xét. Mình thề là con mèo nó thông minh là cực. Hoặc là mình đang tự ảo tưởng. Anyway, quay trở lại vấn đề không thích mèo. Thì để cho mọi người biết là từ bé đến giờ mình rất sợ mèo. Mặc dù là mình tuổi mèo nhưng mà mình rất sợ mèo. Kiểu mình sợ vãi cả đái luôn ý. Mình còn nhớ là nhất là đợt cấp 2 có một vài đứa bạn của mình, kiểu mình hay rủ nó đi học cùng hay đi bộ với nhau hoặc là đạp xe với nhau đến trường ấy. Thì thỉnh thoảng mình hay ở lại nhà nó buổi trưa để ăn uống các thứ. Thì nhà nó có nuôi một con mèo. Và mình lấy lý do để mình không phải đụng đến con mèo đấy là cháu bị dị ứng lông mèo. Cháu không thích, cháu kiểu lông mèo bay vào người cháu là cháu sẽ bị hắt xì, xong cháu bị ngứa các kiểu. Nói chung là mình tìm đủ mọi lý do để mình tránh xa con mèo đấy, hoặc là để nhanh để mình đi học, để mình không phải vào nhà nó ngồi. Tại vì con mèo nó béo cực, xong rồi mình nhìn nó cứ đanh đá kiểu gì ý. Mà thực ra đối với mình thì những thứ mà mình sợ hoặc là mình ghét ấy, thì mình sẽ thấy nó rất là ghét. Mình sẽ không thể tìm ra được bất kỳ một cái lý do nào để mà mình thích nó được. Yeah. Và mặc dù trước đây bà nội mình cũng nuôi một con mèo, nhưng mà mình không hiểu sao mình không có bất kỳ một ấn tượng hay kỷ niệm nào với con mèo đấy. Những gì mà mình nhớ được về nó là nó rất là béo, nó rất thích ăn cá. Và đến lúc mà nó động được ấy, nó kêu to cực. Xong rồi thế nào đấy mà nó đi mất hay là như thế nào đấy mình chả nhớ nữa. Nhưng mà tất cả những gì mà mình nhớ về nó là nó béo, nó thích cá và nó kêu to. Và mình nghĩ là nó cũng hơi đanh đá, thế nên mình mới sợ nó, hoặc là như thế nào đấy. Nhưng nói chung là kiểu mình nhìn thấy mèo mình sợ bị cào ấy. Vì da mình rất là nhạy cảm, rất là dễ xước, dễ tổn thương. Chỉ cần kiểu bị chạm một tí thôi là có thể bị tím luôn được ấy. Thế nên là hồi đấy mình nhìn mèo mình sợ lắm. Xong rồi cái lý do dẫn đến việc mà mình đồng ý nuôi con Cam này, nó cũng rất là buồn cười. Và một cách rất là tình cờ thì hội bạn trong những người mà mình chơi bên này ở Berlin ấy, thì cũng có một cái khoảng thời điểm đấy thì có một hai người nuôi mèo thôi. Và mình được gặp mấy con mèo thì mình thấy ó xinh ơi là xinh ấy, xong kiểu rất là đáng yêu. Mặc dù kiểu bọn nó không đánh đá nhưng mà bọn nó cũng không kiểu gần gũi với người, nhưng mà một cách nào đấy mình vẫn cảm thấy chúng nó rất là đáng yêu, mà kiểu sờ lông của chúng nó thích ấy. Vì ở Việt Nam mình đã từng nuôi chó và mình rất thích kiểu được ôm chó, xong rồi vuốt lông chó, rồi dắt chó đi chơi các thứ, nên mình rất thích có thú cưng. Thế nên khi mà bạn mình nuôi mèo thì xong mình được sang đấy, mình kiểu được vuốt ve mèo, rồi mình được bế nó các thứ, tự dưng mình thấy nó đáng yêu, mình cũng muốn kiểu nuôi một con mèo như thế. Thế là Thế là thế là lúc đấy mình về mình mới nói chuyện với cả bạn trai mình, kiểu, hay là mình nuôi một con mèo. À, nhưng mà nuôi ở đâu? Tại vì mình với cả bạn trai mình không ở cùng nhà với nhau ấy. Thế là mình bảo là thì nuôi ở đấy, nuôi ở nhà mình. Xong rồi bọn mình lên eBay tìm những người bán mèo, rồi lên cả Facebook tìm mấy nhóm bán mèo các thứ. Nói chung là bọn mình đã kiểu mình nghĩ chắc là cũng dành khá khá nhiều thời gian để tìm được cam. Thì thực ra nó rất là tình cờ. Thì lúc đấy bạn trai mình xem ở trên eBay, bọn mình đã tìm ra được một số lựa chọn. Kiểu cái đầu tiên thì mình cũng nghĩ hay là bọn mình nhận nuôi một con mèo ấy, tại vì mình hay xem mấy cái video ở trên YouTube về kiểu giải cứu mèo, chó mèo, rồi những con chó mèo bỏ hoang xong được người ta cứu mang, người ta giúp đỡ các thứ ấy. Thì bọn nó rất là thương và người ta cũng khuyến khích là không nên mua mèo mà nên kiểu nhận nuôi những con mèo đấy, tại vì bọn nó cũng cần tình yêu thương che chở chăm sóc của con người ấy. Thì lúc đầu mình cũng nghĩ hay là bọn mình nhận nuôi một con mèo từ từ trại chó mèo, nhưng mà kiểu sau một hồi nghiên cứu rồi tham khảo, nó là tham khảo nhưng mà thực ra là Google search hết đấy, thì bọn mình thấy là kiểu vì bọn mình chưa bao cả hai người đều chưa bao giờ có kinh nghiệm nuôi mèo, và những cái thường thì những con chó và mèo ở những cái trại đấy nó có rất nhiều vấn đề về tâm lý rồi bệnh tật các thứ, hoặc là mình phải cực kỳ tâm huyết mình chăm sóc nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó thì nó sẽ hoàn toàn hồi phục bình thường và nó gần gũi với mình, hoặc là mình phải có sẵn kinh nghiệm rồi. Và bọn mình cảm thấy là kiểu cả hai bọn mình đều chưa có kinh nghiệm, và cũng kiểu lúc đấy thực ra mình cũng không biết là mình có đủ khả năng để có thể hy sinh thời gian của mình dành cho nó được không ấy. Và thực ra cái để mà được quyết định nhận nuôi thì nó cũng rất là khó, tại vì bạn phải như ở bên này là phải đăng ký này, xong rồi đi phỏng vấn, rồi trải qua một vòng xem hồ sơ các thứ, rồi người ta cũng sẽ hỏi rất nhiều thứ về bản thân mình nữa ấy. Người ta phải cảm thấy kiểu có một người chủ nào đấy thực sự phù hợp và thực sự là yêu thương và muốn nhận cái con vật này thì người ta mới ok, người ta mới trao con vật đấy cho mình. Tại vì người ta không muốn để những cái con đấy nó bị rơi vào cái hoàn cảnh vô gia cư một lần nữa ấy. Thế nên là bọn mình rất băn khoăn, kiểu nói chung là khá là khó. Thế nên bọn mình đã quyết định là bọn mình sẽ mua. Thì sau một vòng dạo ở trên eBay thì bọn mình có tìm ra được một vài option. Thì thực ra đầu tiên là bọn mình không định lấy cam đâu, tại vì lúc mình nhắn tin cho chủ ấy, chủ của cam thì bảo là người ta hết mèo rồi và cam bị bán mất rồi ấy. Thì bọn mình định là một là nuôi một con mèo màu đen, hai là nuôi một con mèo cái. Thì mình ok với việc nuôi mèo cái, mặc dù người ta cũng bảo là kiểu nuôi con cái thì thường phức tạp hơn vì đến lúc mà nó động được hoặc là lúc nó đến kỳ nó kêu rất là to rồi phải dọn dẹp các thứ. Nói chung là với mình thì ok hết. Nhưng mà kiểu tự dưng một buổi sáng bạn trai mình nhắn tin bảo là kiểu cái chủ của cam bảo là cái người mà muốn nhận cam người ta đã hủy cái kèo đấy rồi. Bọn mình có muốn kiểu đến xem cam và nhận cam nữa không? Thế là mình ok. Cái lý do mà bọn mình ok với việc đấy là tại vì cam rất là xinh. Và trong tất cả anh chị em của cam ấy thì cam có một màu lông rất là đặc biệt. Và kể cả với những con mèo mà bọn mình đã chọn ra thì cam cũng rất là đặc biệt. Tại vì những con mèo mà mình xem thì một là nó màu đen, hai là nó màu đen xám, cái màu kẻ sọc của những cái con mèo mà mọi người hay nhìn thấy, hoặc là đen trắng. Tại mấy cái màu đấy thì thường nó khá là phổ biến rồi ấy. Cái lúc mà nhìn ảnh nó hồi bé ấy, thì bọn mình nhìn ra được hai thứ, một là trông nó rất là nghịch, hai là cái màu lông của nó rất là đặc biệt, kiểu nó có một cái đấy rất là thu hút ấy. Thế là bọn mình quyết định là ok, kể cả xa đi chăng nữa thì bọn mình cũng chấp nhận là đi đón nó. Thế là bọn mình cam đẻ vào cuối tháng 4 và bọn mình phải đợi đến giữa tháng 6 bọn mình mới được đi đón cam, vì lúc đấy là cam được 5 tuần hay 6 tuần gì đấy. 6 tuần thì bọn mình đi đón. Thì bình thường thì mèo con phải đợi đến tuần thứ 8 mới được đi đón, vì bọn nó phải cách cái gì? Người ta gọi là gì nhỉ? Cách ly sữa mẹ. Đấy, nói chung là phải cai sữa. Đợi đến tuần thứ 8 thì nó mới cai sữa và nó mới trưởng thành hoàn toàn để có thể nhận nuôi nó. Nhưng mà kiểu bọn mình háo hức quá rồi ấy. Bạn phải tưởng tượng là kiểu trong cả một cái tháng năm bọn mình chỉ đếm ngược đến cái ngày mà bọn mình được đi đón cam thôi. Trong đầu mình lúc đấy không có một cái suy nghĩ gì khác luôn ấy. Xong hồi đấy mình cũng mới được nhận đi làm việc nữa. Nhưng mà mình thấy luôn kiểu mình chỉ nghĩ đến chuyện bây giờ đi làm kiếm tiền để nuôi cam các thứ. Đến lúc bây giờ có cam rồi mình sẽ được mua cho cam cái này cái kia cái kia. Và mình thề mình chưa làm được bao nhiêu, thậm chí mình còn chưa cầm tháng lương đầu tiên mình đã mua một đống đồ cho con cam rồi. Nhưng mà may là mình tìm được deal tốt nên giá cũng ok. Yeah. Thì sau đấy đến đến 20 ngày 14 hay là ngày 24 tháng 6 gì đấy, mình nhớ là tầm giữa tháng 6, thì bọn mình lái xe từ Berlin đi lên nhà của cam để đón cam. Kiểu nó không bị sợ người lạ, rồi nó kiểu rất là thân thiện, rất là vui vẻ đi theo bọn mình. Xong lúc ngồi trên ô tô, cam cũng kiểu rất là chill. Có một vài lúc nó cũng kêu kiểu meo meo meo. Nhưng mà mình nghĩ là tại vì nó lạ, với cả nó là lần đầu tiên nó được đi ô tô ấy, thế nên là nó mới như thế. Xong rồi lúc về nhà nó cũng quen luôn với tất cả mọi thứ, kiểu chạy vòng quanh nhà, xong rồi khám phá, rồi đi đái ỉa luôn đúng chỗ, đúng nhà vệ sinh, rất là ngoan. Mà ôi, mình thề luôn là trông nó yêu cực. Hồi nó bé, hồi nó mới về, nó đúng kiểu bằng một nắm tay của mình luôn ấy. Xong chân ngắn, xong rồi cái sàn nhà phòng mình nó rất là trơn ấy. Thế là nó vừa chạy nó vừa ngã đúng như kiểu trượt băng ấy. Đến bao giờ một ngày nào đấy mình rảnh, mình sẽ làm một cái video 100 ngày trưởng thành của Cam. Mọi người sẽ được nhìn thấy những cảnh đấy. Yeah. Và đấy là lý do mình nuôi Cam, mình mua được Cam, và là hành trình mà Cam đến với mình. Và một điều đặc biệt nữa là trong lúc mình nuôi Cam, mình muốn làm được thì chính là mình muốn nuôi Cam như nuôi một con chó. Nghe thì rất là vô lý nhưng mà thực ra nó rất là hợp lý. Kiểu mình thích con mèo thì nó phải năng động, nó phải vui vẻ, chứ nó không phải kiểu tù túng rồi xấu tính, xong rồi chảnh chọe như kiểu mấy con mèo trên mạng ấy. Mình ghét cái kiểu đấy cực. Kiểu rõ ràng là mình bỏ tiền ra mình nuôi nó, mình chăm sóc cho nó, mà nó lại đối xử với mình không khác gì một con nô lệ, nô tì. Thế là không được. Thế là không đáng đồng tiền bát tới gạo bỏ ra. Giống như kiểu bố mẹ bạn nuôi bạn đến lớn, xong rồi bạn không báo hiếu được lại gì, rồi còn phá ra chi tử. Nói chung là như thế là không được, thế là bất hiếu. Thế nên là mình muốn nuôi Cam như nuôi một con chó. Và một phần lý do mình có cái suy nghĩ đấy là vì mình hay theo dõi kênh YouTube tên là June Kitchen, hoặc là mọi người cũng có thể biết đến với cái kênh đấy với tên gọi khác là June and Rachel. Thì làm hai anh chị này là sống ở Nhật Bản và có đến tính đến thời điểm hiện tại thì có 4 con mèo, và hai anh chị nuôi mèo kiểu đáng yêu cực, kiểu làm video nấu ăn các thứ cũng cho mèo ngồi xem, xong rồi làm đồ ăn cho mèo một cách rất là kiểu fancy, rồi nhà hàng 4 sao, 5 sao các thứ ấy, trông thích cực. Xong rồi còn dắt mèo đi dạo ở trong rừng, rồi đạp xe đạp cũng cho mèo ngồi ở giỏ cho nó đi cùng ấy, đáng yêu cực ấy. Mình cũng muốn được như thế. Thế nên là khi mà mình nuôi Cam, mình cũng muốn là Cam cũng được dắt đi chơi, cũng được dắt đi dạo, được tự do thoải mái nhảy nhót ở quanh nhà, Rồi nếu sau này mà mình có xe đạp thì mình cũng sẽ lắp một cái giỏ để cho Cam ngồi nữa. Nhưng mà riêng cái chuyện mà nấu ăn cho Cam thì hơi khó, tại vì mình cảm thấy là nó không thích ăn đồ ăn của người mà nó thích ăn đồ ăn của mèo hơn. Vì có một lần mình thử nấu, kiểu mình thử rán cá hồi cho nó ấy, và nó chê. Nó phải kiểu à ơi ỉ em mãi đến tận tối ngày hôm sau nó mới ăn hết cái đống cá ở trong bát của nó. Mà đồ ăn của mèo thì lúc nào nó cũng ăn luôn, ăn hết luôn trong kiểu 15 phút mà mình đặt cái bát thì xuống, hoặc là nếu như mà nó no quá thì tầm 1-2 tiếng sau nó sẽ ăn hết. Mình cũng đã thử cho nó ăn gà rồi ăn thịt bò, nhưng mà nó toàn kiểu nghịch là chính chứ nó cũng chả ăn mấy. Nhưng mà hình như là nó rất thích ăn rau, nó rất hay húp canh của mình nữa. Mà có điều buồn cười lắm, nước ở trong bát thì không bao giờ uống, nước từ vòi phun nước của nó cũng không bao giờ uống, nhưng mà nó phải uống nước với sữa với tất cả mọi thứ ở trong cốc của người cơ, nó mới thích cơ. Thích kiểu chúc đầu xuống xong rồi vơ 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 với. Cuộc đời dễ không thích, cứ thích khó. Mình nghĩ là cái basic mà ai cũng phải biết khi nuôi mèo đấy chính là cách cách để cho mèo ăn uống đúng giờ và lành mạnh. Thì người ta vẫn hay nói là thường thì sẽ là tốt nhất nếu như mà chủ chia giờ ăn cho mèo, cho nó ăn kiểu đúng bữa ấy. Kiểu sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định mà mình và con mèo kiểu kiểu trong thời gian mà nuôi nó, mình sẽ từ từ hình thành cái thời gian ăn cho nó ấy. Chứ không phải lúc nào cũng vứt đồ ăn ở trong bát xong rồi để đấy cho nó ăn. Tại vì nếu mà mình để sẵn đồ ăn như thế, một là nó sẽ đâm ra lười, hoặc là nó sẽ không thích cái đồ ăn đấy. Tại vì rõ ràng là cái gì bày sẵn trước mặt thì sẽ không thích đúng không? Mà mèo thì bản năng của nó là loài săn mồi, nên là nó sẽ thích kiểu kiểu sau khi hoạt động hoặc là được săn bắt hoặc chơi đùa với một cái gì đấy thì phần thưởng của nó chính là đồ ăn. Thì thường từ bé mình đã hay kiểu ấy với Cam là mình sẽ cho nó chơi hoặc là cho nó đi dạo hoặc là cho nó làm một cái gì đấy trước, rồi mình mới bắt đầu cho nó ăn. Giống như kiểu mình, giống như kiểu cái bữa ăn đấy là phần thưởng cho nó vì nó đã hoạt động cật lực. Kiểu như vậy. Và có một cái thói quen mà mình hình thành cho Cam từ lúc mà Cam còn bé tí và lúc Cam mới về đây, là những lúc mà trước khi ăn mình sẽ nói là Cam, măm măm. Nên là nó thực sự nó sẽ hiểu là măm măm là đến giờ ăn. Bây giờ mình chỉ cần kiểu nói măm măm thôi là một là nó sẽ nghe, hai là nó đang ở đâu đấy mà nó nghe thấy măm măm thì nó sẽ chạy ra chỗ mình xong rồi nó ngồi đợi đồ ăn. Và thậm chí nó còn biết là nó kiểu nó nghe tiếng 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 túi xoẹt xoẹt ấy. Đây này, tiếng này này. Là nó biết là đang bóc túi đồ ăn cho nó hoặc là bóc túi treat, nó sẽ chạy ra nó ngồi đợi để được ăn. Hoặc là nó sẽ cả nhá. Cái này cũng sẽ áp dụng được với nếu như mà bạn muốn dạy nó làm một trò gì đấy, hoặc là kiểu cho nó ăn treat ý, cũng phải cho nó chạy nhảy hoặc là chơi đùa một cái gì đấy giống như kiểu kích thích cái bản năng săn săn mồi của nó ấy. Thì sau đấy cho nó đồ ăn thì nó sẽ cảm thấy là nó xứng đáng với cái phần thưởng đấy, và kiểu sau khi mà săn mồi các thứ xong thì nó đã giành được con mồi đấy. Nó sẽ kiểu nó giữ được cái hoang dã, cái bản năng gốc của con mèo ở trong đấy, và nó cũng là một cách tốt để mèo hoạt động thể thao và không bị béo.
Đó. Nói chung là nuôi con gì cũng thế, dù là con mèo, con chó hay là con người thì cũng cần rất nhiều cố gắng, nỗ lực tìm hiểu và thời gian, tiền bạc và tình cảm. Nên là mình mong là nếu ai có ý định nuôi mèo thì hãy suy nghĩ thật kỹ về việc đấy. Có thực sự kiểu dedicate thời gian rồi tiền bạc rồi tất cả mọi thứ của mình vào con mèo đấy không? Vì theo quan điểm của mình thì mèo hay chó hay cá hay rùa hay bất kỳ một con vật nào nó cũng giống như một con người thôi. Nó cũng là một sinh vật trên thế giới này. Nó đều có tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ. Nó biết suy nghĩ nhưng mà nó không thể
suy nghĩ được như loài người mình ấy, nhưng nói chung là nó cũng có cảm xúc, nên là nó cũng sẽ hiểu được là người nào chăm sóc mình rất là tốt và người nào không, người nào tốt với mình và người nào đối xử tệ bạc với mình. Nên là hãy nghĩ về cái lương tâm của mình dành cho loài sinh vật đấy trước tiên, rồi hẵng nhận nuôi nó. Tại vì động vật mà, con người là chính là những người mà quyết định số phận sinh mệnh của nó, chứ không phải bản thân nó tự quyết định được. Nó đâu thể tự quyết định là nó sẽ được sinh ra, hay là nó đâu thể tự quyết định là nó sẽ thuộc về ai đâu. Vì con người nhận nuôi nó và chăm sóc nó, nên là mình phải có trách nhiệm với những gì mà mình làm thôi. Và nếu như mà bạn thực sự cảm thấy kiểu bạn rất yêu quý và có thể sẵn sàng chăm sóc được một con mèo, thì hãy luôn 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 có cái suy nghĩ đấy trong đầu, và đừng kiểu vì một phút giây nào đấy nó ỉa bậy thối nhà, hoặc là nó cào cấu hết tất cả mọi thứ trong nhà của bạn, thì bạn lại cảm thấy kiểu ôi chán ghét mệt mỏi, thôi bán nó cho người khác, dành nó cho con khác. Thế rất là kiểu mình cảm thấy rất là thương chúng nó ấy. Tại vì dù là con người hay là con vật đi chăng nữa thì cũng phải mất một khoảng thời gian để có thể làm quen với một cái gì đấy. Và khi mình trở nên thân thiết với một ai đấy hoặc một nơi nào đấy, cái khoảnh khắc mà chia ly nó sẽ rất là buồn. Dù ngắn hay là dù dài thì nó cũng sẽ có một cái gì đấy ảnh hưởng đến tâm lý của con vật đấy thôi. Mình nghĩ là thế. Với cả kiểu nếu như mà bạn nghĩ đến chuyện là bạn sẽ nuôi mèo ấy, thì mình nghĩ là bạn nên kiểu đến nhà một ai đấy, hoặc là kiểu nếu mà bạn bè hoặc là người thân đang nuôi mèo thì có thể hỏi để nuôi nhờ khoảng 1-2 ngày gì đấy để xem là có thực sự hợp với mèo không, và thực sự kiểu bạn có bệnh gì với mèo không. Tại vì mình thấy có rất nhiều người ta bị dị ứng với lông mèo nhưng mà người ta không hề biết ấy. Xong người ta nuôi mèo, người ta mới phát hiện ra dị ứng với lông mèo, xong rồi sau đấy kiểu người ta bán con mèo đi. Mình cảm thấy rất là thương con mèo. Mình không hiểu sao nữa, nhưng mà kiểu cảm giác nó cứ thế nào ấy. Nói chung là mình nghĩ là trước khi đưa ra một cái quyết định gì đấy thì nên suy nghĩ thật là chín chắn và thấu đáo rồi hẵng làm như thế. Tại vì dù sao thì mình cũng là người quyết định số phận của người khác mà, chứ không phải thế nào đấy mà mình muốn làm gì thì làm, rồi muốn vứt nó đi thế nào được. Nói chung là không nên, như thế không tốt. Và nếu như mà bạn đang nuôi mèo rồi thì mình mong là bạn và con mèo của bạn sẽ có một khoảng thời gian thú vị khi nghe podcast này của mình. Và kể cả bạn không nuôi mèo hay nuôi chó hay nuôi thỏ hay nuôi cá hay nuôi bất kỳ một con nào, thì mình cũng mong là bạn và thú cưng của bạn sẽ có một khoảng thời gian thật là thú vị và ý nghĩa khi nghe podcast này. Và mong là tình cảm giữa bạn và thú cưng sẽ luôn luôn bền chặt, bền vững, vui vẻ và hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hi hi. Hẹn gặp mọi người vào thứ năm tuần sau, 7 giờ tối ở podcast season 2 tập 4. Bye bye. This is your girl Chang Ha. 1, 2, 3, fuck it.